chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mắt Kẽm Gai, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Tỏ vẻ hài lòng sau khi điều chỉnh khẩu M79 tự động đúng theo phương hướng và giác độ mà mình muốn. Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ, anh mới điều chỉnh được cũng như nối các dây đạn M79 lại với nhau, rồi xếp gọn ghẽ vào cái thùng đạn lớn. Đẩy súng lại cẩn thận, anh leo xuống hầm tàu, lục lọi dây lát, anh lấy ra một vật gì được gói bằng giấy dầu không thấm nước. Cầm vật đó lên, anh bắt đầu đi lên trên đồn để kiếm Thùy Dung. Vừa thấy mặt nàng thì Thùy Dung đã lên tiếng.
Ông bận lắm hả?
Tôi bận chút thôi. Bà có chuyện gì nhờ tôi làm đây?
Không, tôi chỉ hỏi thăm vậy thôi.
Thấy Khôi cầm cái gói giấy dầu ở trong tay, Thùy Dung lại lên tiếng hỏi.
Ông đem cho tôi hả?
Tôi có cái này, muốn cho bà với lại mấy anh em trong đồn coi thử. Đây. Xin bà kêu anh em tới để coi cho biết nha. Thùy Dung mới bảo lính đi kiếm Thượng sĩ Bang và ba trung đội trưởng tới xem Khôi thử súng mới. Khi mọi người có mặt đông đủ, Khôi mới tháo bao giấy ra, lấy một vật gì hình cong cong, ngang khoảng gần một gang tay, dài độ một gang tay rưỡi. Một bề có hai cọc nhọn dùng để cắm xuống đất, bề lõm vào có chỗ cắm dây điện. Khôi lên tiếng nói. Đây là cái loại mìn mới nhất của lính Mỹ, nó tên là Claymore. Ở bên trong trái mìn á, nó có chứa hàng ngàn cái viên bi nhỏ. Nó được dùng để chống lại cái chiến thuật biển người của Việt Cộng. Khi mà nổ đó, thì những cái viên đạn nó sẽ bay ra theo một cái hướng đã được định sẵn. Cho nên người ta còn gọi nó là mìn định hướng. Khôi mời mọi người ra một chỗ trống, trải hướng ra phía ngoài bìa rừng. Khôi nói với Thượng sĩ Bang cho lính ghép 2-3 tấm ván lớn lại với nhau, rồi mới dựng lên trên đất, cắm hai cọc của trái mìn xuống đất, gắn một đầu dây điện vào trái mìn còn lại, đầu kia thì gắn vào một cái cần bấm. Khôi lùi lại cho tới lúc hết dây điện, ra dấu cho mọi người tìm chỗ núp xong, Khôi bấm nút. Một tiếng nổ thật lớn cùng với âm thanh nghe lụp bụp vang lên. Mọi người đều lắc đầu le lưỡi khi thấy miếng ván có hàng trăm cái lỗ nhỏ. Khôi lên tiếng nói. Nếu mà tụi nó lọt vô đúng hướng đó, là 10 đứa chết hết 10 đứa, 100 sẽ bị thương 100. Nhưng mà có hai điều đó mà quý vị phải cẩn thận khi gài cái loại mìn định hướng này. Thứ nhất đó là phải đặt cho đúng cách. Cái bề cong đó nó phải ra ngoài và cái bề lõm á đi vô trong. Đặt lộn đó là khi bấm cò đó quý vị sẽ lãnh đủ nguyên trái mìn luôn. Cái điều thứ hai đó là phải đề phòng cái đám đặc công của tụi nó. Nó bò vô chỗ trái mìn, nó quay mặt trái mìn lại mà mình không biết đó. Lúc đó mình bấm nút đó, mình cũng lãnh đạn luôn. Quay sang Thùy Dung, Khôi mỉm cười và nói. Ngày mai bà cho lính xuống tàu để lãnh mìn về phòng thủ căn cứ. Tôi trên tàu còn 3 thùng, tôi sẽ cho bà hết. Tôi chỉ giữ lại 2 trái mìn để làm kiển thôi. Đợi cho mọi người tản mát đi hết, chỉ còn lại 2 người, Thùy Dung nở nụ cười ý nhị và lên tiếng nói.
Cầu Thành dễ thương và được việc lắm.
Bà hỏi nó nhiều điều về tôi lắm hả?
Hỏi chút chút thôi.
Ôi, cái thằng đó đó, mà bị một người đẹp giống như bà thẩm vấn đó, thì cái gì mà nó không phun ra. Vậy chứ nó khai cái gì về tôi vậy?
Thành chỉ khuyên tôi á, là đừng có chọc ông giận. Ông mà cọc lên á, là ông giọng sặc máu mũi luôn.
Thùy Dung nói xong thì rủ ra cười sặc sụa khi thấy Khôi ngẩn người ra trợn mắt nhìn mình, sau đó mặt đỏ lên vì mắc cỡ. Thật ra thì đó là một cái lỗi lầm khiến cho tôi bây giờ vẫn còn ái nái đó.
Tôi từ nay không dám chọc ông nữa. Rủi ông giọng vô mặt tôi thì sao?
Tôi hứa đó là tôi không có làm chuyện đó đối với bà đâu. Nếu mà có giận đó thì tôi chỉ...
Nếu giận thì ông sẽ làm gì?
Bà hứa đừng giận thì tôi mới dám nói nha.
Được rồi, tôi hứa là tôi không có giận ông.
Nếu mà có giận đó, tôi sẽ không có giọng vô mặt mà chỉ hôn vô mặt bà cho hết giận thôi. Khôi nói bằng cái giọng nghiêm nghị và nhìn thẳng vào mắt của Thùy Dung như để lường xem phản ứng của nàng. Anh thấy mắt của nàng chớp mấy cái và làn da mặt hơi rám nắng chợt ửng hồng lên như thẹn thùng, sung sướng.
Ông dám làm không?
Khôi kề môi sát vào khiến cho Thùy Dung phải lui ra né tránh. Cách làm bộ cúi xuống cột lại dây dài. Khôi nói trong tiếng cười. Tôi còn tưởng bà chị tới độ dám để cho tôi hung giữa ban ngày trước mặt mọi người chứ.
Ông lì lợm quá à. Tôi chịu thua ông luôn. Nè, ông cho tôi súng đạn nhiều quá, ông coi chừng bị rắc rối. Nhất là người ta lại không có ưa ông.
Mấy cái mà tôi đưa cho bà đó, tôi đã nói rồi, nó không có nằm ở trong danh sách của trên tàu. Giả lại cái chuyện này đó, nè, chỉ có mình tôi với bà biết mà. Ngoài ra đó, tôi còn có một cái lý do cũng khá quan trọng. Tôi muốn đó là đơn vị của bà đủ sức chống lại cái sự tấn công của màn Việt Cộng. Bởi vì tôi lo cho tính mạng của bà. Căn cứ của bà sẽ không được pháo binh hay là phi cơ yểm trợ khi mà bị tấn công đâu. Còn bộ binh á thì chậm chạp quá, sẽ bị phục kích khi mà họ tới họ tiếp diện. Bởi vì cái chiến thuật mà công đồn đã diện đó là cái chiến thuật cũ rích nhưng mà vẫn còn hữu hiệu. Cái đám Việt Cộng nó xài hoài à. Trong lúc Khôi say sưa nói với Thùy Dung thì nàng len lén nhìn gương mặt xương xương, làn da sạm nắng, ánh mắt tinh anh nhưng mang một cái buồn u uẩn. Tự dưng nàng cảm thấy tội nghiệp người lính hải quân trẻ tuổi đang đứng bên cạnh mình. Cái vỏ tự tin, cương quyết, kiêu hãnh chỉ để bao che cho sự cô đơn và nỗi buồn rầu cùng với cái yếu đuối ở bên trong. Nàng hiểu được điều đó bởi vì nàng cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Nhiều khi nàng buồn, muốn khóc. Nhiều khi nàng cần có một người để trò chuyện hay tâm sự. Lắm khi nàng cần có một người đàn ông ở bên cạnh để được làm nũng, để được cưng chiều, giận dỗi. Chung quanh đây cũng có người, nhưng không phải là người đồng cảnh ngộ và cùng tâm tình với nàng. Họ không có những suy tư, những ước mơ giống như nàng. Khôi giống như là một vùng trời đã bị lãng quên, như một quá khứ êm đềm của tuổi học trò. Khôi ngạo nghễ, kiêu hãnh, nhưng cũng hiền hòa và rộng lượng. Bởi vậy Khôi mới lo lắng cho nàng. Thùy Dung. Tiếng thì thầm của Khôi khiến cho Thùy Dung giật mình ra khỏi suy tưởng. Thùy Dung, bây giờ có làm gì không?
Dạ không.
Như vậy tôi mời Thùy Dung đi uống cà phê nha.
Tôi nhận lời, nhưng mà ông hãy để cho tôi trả tiền nha.
Thì bởi tôi biết vậy tôi nên tôi mới rủ đi đó. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Thùy Dung đưa tay vẫy khi thấy Thành đang đứng ở trên mui tàu. Nè, cái thằng đó nó nói với bà nhiều chuyện lắm phải không?
Nhiều chuyện lắm. Chuyện ông ra trước hội đồng kỷ luật nè. Chuyện bị giáng cấp còn trung sĩ. Chuyện ông xin đi học người nhái mà đơn xin thì bị bác. Thành có nói là nếu mà ông không có nổi máu anh hùng du côn á, giọng vô mặt cái thằng cha trung quý nào đó, thì giờ này á, ông đã đeo lon thiếu quý hay trung quý rồi.
Ôi giời, cái thằng thiệt tình, bà chưa có cho ăn viên kẹo nào mà tự nhiên nó khai hết trơn vậy cả.
Thành còn khai với tôi nhiều điều hay ho lắm, nhưng mà tôi không có nói ra bây giờ đâu. Tôi để cho ông hồi hộp chơi.
Hai người đi vào xóm chợ, có hai tiệm cà phê. Một ở đầu xóm và một ở cuối xóm. Họ thích cái quán cà phê ở cuối xóm hơn bởi vì nó vắng khách và chỗ ngồi nhìn ra sông Bảy Hạp. Lý do quan trọng khiến cho họ chọn quán này vì nó nằm gần đồn và bãi đậu của tàu. Có chuyện gì thì họ sẽ quay trở về không đầy 5 phút. Quán vắng người vào buổi xế chiều. Thùy Dung chọn một cái bàn cạnh cửa sổ nhìn ra bờ sông. Khôi gọi một ly cà phê sữa đá cho mình, một ly đá chanh cho Thùy Dung và một cái bánh bao để hai người ăn chung với nhau.
Ông làm gì mà ngó tôi dữ vậy?
Mặc dù đang nhìn ra khu rừng cây bên kia dòng sông Bảy Hạp, nhưng Thùy Dung cũng biết là Khôi đang ngó mình đăm đăm, cho nên nàng mới lên tiếng hỏi. Tôi thấy bà khác hơn ngày hôm qua.
Ông thấy tôi khác cái gì?
Bà diện đẹp hơn. Thùy Dung mỉm cười im lặng, chỉ có Khôi mới nhận ra được điều này. Sáng hôm nay lúc thức dậy ngồi trước gương, nàng nảy ra ý là mình nên trang điểm một chút. Nàng kín đáo đánh phấn, kẻ mắt và thoa dầu thơm. Từ ngày Đạt chết, nàng không còn trang điểm, bởi vì diện đẹp để làm gì, diện cho ai nhìn. Tuy nhiên hôm nay nàng tìm ra lý do, dù nhỏ, để diện cho đẹp, vì biết có người sẽ thưởng thức nhan sắc của mình. Tôi ước gì tôi gặp được bà lúc ở Sài Gòn, lúc mình còn trẻ. Thùy Dung mỉm cười khi nghe lời nói bóng gió xa xôi của Khôi, nàng lên tiếng hỏi.
Ông có bồ lúc bao nhiêu tuổi?
20.
Trễ vậy? Hai ông anh của tôi có bồ sớm lắm. Hai ảnh gặp cô nào cũng tả quán là chưa có bồ, vì còn đang đi học, vì cô đơn.
Nếu mà nói là bồ đó thì cũng không đúng lắm, bởi vì tôi mê cô ta. Trái lại cô ta chỉ coi tôi giống như người bạn thôi. Hai đứa đó là hàng xóm với nhau. Sau này đã cổ đi lấy chồng. Đây nó chỉ là mối tình đơn phương thôi.
Ông còn yêu cô ta không?
Tôi cũng không biết nữa. Lần sau cùng tôi gặp cổ lúc mà cổ đang mang thai đứa con đầu lòng. Lúc đó cổ già và xấu đi nhiều lắm. Kể từ đó thì tôi tránh, tôi không gặp cổ nữa. Bởi vì tôi muốn giữ mãi cái hình ảnh đẹp của cổ ở trong đầu của mình. Nè, bà biết mấy câu thơ này không? Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào chẳng biết cái chi chi.
15 năm thấm thoát có ra gì, ngoảnh mặt lại đã đến kỳ tơ liễu. Gặp em, tay bế tay bồng, tay cặp ông chồng, tay dắt đứa con.
Bà hay thiệt. Nè, bà có thích nhạc hay không vậy?
Thích lắm chứ. Khi theo chồng về đây đó thì tôi có một cái cassette để nghe nhạc, nhưng thời gian sau thì nó hư rồi, vả lại cũng không có pin để mà hát nữa, nhiều khi cũng thấy nhớ.
Như vậy tôi sẽ cho bà cái cassette của tôi.
Rồi ông lấy đâu mà nghe nhạc?
Tôi nghe riết rồi cũng chán chứ.
Sao cái gì ông cũng cho tôi hết vậy? Bộ kiếp trước ông mắc nợ tôi chắc.
Tôi muốn cho hết chứ, chỉ sợ bà không nhận thôi. Thùy Dung nghe nói thì làm bộ ngó ra sông, biết câu nói bóng gió của Khôi ám chỉ điều gì, nàng nghĩ thầm trong bụng.
Thì ông cứ cho đi, rồi ngày nào đó tôi sẽ nhận.
Khôi nói một câu để dò ý tứ của Thùy Dung, nhưng thấy nàng im lặng ngó mông ra ngoài bờ sông, Khôi có vẻ buồn, vì cúi đầu nhìn xuống bàn, anh không thấy được nụ cười hóm hỉnh của người bạn gái.
Tôi nghe nói ông đàn hát hay lắm hả?
Khôi ngước lên nhìn Thùy Dung và mỉm cười. Thùy Dung cảm thấy lòng mình trùng xuống vì nụ cười ngơ ngác buồn rầu của cái người ngồi ở bên bàn bên kia. Bà biết nhiều về tôi quá, trong khi tôi mù tịt về bà.
Ông có chịu đàn hát cho tôi nghe không? Hay là ông đợi tôi phải năn nỉ ông đó?
Lúc nào mà bà muốn đó là tôi sẵn sàng thôi.
Uống cà phê xong, ông về tàu, lấy đàn trong lúc tôi về đồn lo nấu cơm chiều. Ăn cơm xong là bắt đầu giờ văn nghệ nha.
Khôi mỉm cười trước cái mệnh lệnh của người bạn gái. Thùy Dung trả tiền, hai người rảo bước về hướng mấy chiếc tàu đang ủi bãi trước cửa đồn.
Ông lẹ lên nha, tôi chờ ông ăn cơm đó.
Khôi gật đầu mỉm cười, xuống chỗ nằm của mình, lấy cái máy cassette và mấy cuộn băng bỏ vào cái túi xách nhỏ, tay cầm cây đờn, anh lên tiếng nói với Tuyên. Anh đi ăn cơm tối với bà Bùi, Tiên coi chừng tàu giùm anh nha. Anh cứ đi chơi cho đỡ buồn, có gì tôi lo cho anh. Cảm ơn Tiên, anh không có đi lâu đâu, anh sẽ về trước khi trời tối mà. Bước vào nhà của Thùy Dung, đặt cây đờn và cái máy cassette lên trên bàn, Khôi nhẹ nhàng bước ra sau bếp. Anh im lặng nhìn Thùy Dung đang đứng nấu cơm. Dù biết là Khôi đang nhìn mình, nhưng Thùy Dung vẫn làm bộ như không biết và thản nhiên vừa chiên cá vừa hát nho nhỏ. bà hát còn hay hơn tôi mà bây giờ bà yêu cầu tôi hát cho bà nghe cái gì đây?
Thành nói là tôi mà nghe ông đàn hát là tôi sẽ mê ông liền. Bởi vậy cho nên tôi muốn thử mà.
Nói xong câu đó, Thùy Dung quay lại nhìn Khôi và nói tiếp.
Ông có chịu đàn không? Chậm là tôi đổi ý đó nghe.
Chịu. Bây giờ tôi đứng đây rồi đó, bà có đổi ý cũng không được đâu. Hai người ăn nhanh xong bữa cơm chiều, Thùy Dung lo dọn dẹp trong lúc Khôi chỉnh dây đờn. Nhìn người đang ngồi đối diện qua chiếc bàn bằng cây, Khôi lên tiếng hỏi. Bây giờ bà muốn nghe loại nhạc nào? Bà thích nhạc sĩ nào?
Tùy ông thôi.
Mặc dù trời vẫn còn sáng, nhưng Thùy Dung có cảm tưởng như căn phòng hơi tối lại khi tiếng nhạc trỗi lên với những câu hát. Tôi như người ru mộng, sống cuộc đời bền bồng, ngó quanh đời hiu quạnh, buồn rơi theo năm tháng, chết trên lưng tháng ngày. Tôi như loài cỏ dại, suốt một đời chênh vênh, suốt một đời buồn tên. Thùy Dung nghe hồn mình chìm lắng trong nỗi buồn thật mơ hồ, dịu nhẹ. Giọng hát của Khôi trầm ấm, hơi khàn, có lẽ bởi vì hút nhiều thuốc lá, nhưng lại quyến rũ ở cái chỗ phô bày tâm tình của mình cho người khác thấy. Chàng tiếp tục hát những câu em có thương thì xin chúc hiền ngoan thật lòng, vì cõi đời này là những đam mê, là những chia ly, là những đớn đau lẻ loi, nên vẫn hoài còng đi xe cát, biển nhớ mênh mông, tình vẫn hư không đời đời. Thùy Dung khi nghe câu em có thương thì xin chúc hiền ngoan thật lòng, tuy nhiên nàng thấy Khôi đang cúi đầu xuống, mái tóc đen dài vì lâu ngày chưa được cắt tỉa, hàng ria mép lúng phúng đen, gương mặt gầy, đôi mắt lá răm khép lại với bờ mi cong. Khôi quên mất là mình đang ở đâu, quên cả người đang ngồi nghe mình hát. Khôi lại tiếp tục hát những câu tôi mang hồn cỏ dại, ngu ngơ tự hỏi lòng, bỗng một ngày thiên thu, bỗng một đời phù du. Khôi hát xong ngước lên với nụ cười ngây ngô như vừa tỉnh mộng. Thùy Dung mỉm cười và nói,
ông mà hát thì có khối người mê.
Nhưng mà tôi không thích.
Tại sao?
Bởi vì tôi ích kỷ. Tôi chỉ muốn hát riêng cho cái người nào mình muốn nghe, như bà chẳng hạn.
Cảm ơn ông. Tôi có một đề nghị là ông gọi tên của tôi.
Nếu mà Thùy Dung không gọi tôi là ông Khôi. Chống tay lên càm, Thùy Dung mỉm cười và nói tiếp với Khôi.
Dung có một kỷ niệm đẹp, để lỡ khi nào mà Khôi đi xa đó
thì Khôi cũng vậy thôi. Cái bản nhạc mà Khôi sắp hát tặng cho Thùy Dung đó là nhạc phẩm được sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Khôi cúi đầu xuống cây đàn, âm thanh trùng xuống nghe thật não lòng với những câu mai mốt em về đâu, con sông nước chảy trắng chân cầu, tiếng hát già nua người bạn cũ, đêm dài muôn thuở buộc lòng nhau. Thùy Dung nhìn vào đôi mắt đẹp buồn của Khôi, đàn ông mà có đôi mắt còn đẹp hơn con gái, đẹp giống như mắt của Thùy Trâm con của mình, chắc phải có nhiều người mê lắm, nhiều người mê đôi mắt chết vì tiếng hát này. Nó là những lời tỏ tình hay nhất và đẹp nhất. Nhìn Khôi, Thùy Dung nhớ tới Khiêm, anh của nàng. Khiêm cũng đi lính biệt động quân, cũng đàn, cũng hát, và cũng có nhiều bồ. Lúc này, Khôi đang hát một nhạc phẩm của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Ơn em thơ dại từ trời, theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi. Ơn em dáng mỏng, mưa vời, theo ta lên núi, về đồi yêu thương. Tạ ơn em, tạ ơn em. Khôi lại ngước lên nhìn Thùy Dung khi bắt đầu hát đoạn nhạc đầu tiên trong ca khúc Ơn Em của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Thùy Dung cảm thấy mình như bị cuốn hút vào đôi mắt long lanh buồn u uẩn của Khôi. Ơn em ngực ngải môi trầm, cho ta cỏ mặn, trăm lần lá ngoan. ơn em hơi thoảng chỗ nằm, giấu quanh giấu quẩn nỗi buồn một nơi. Tạ ơn em, tạ ơn em. Thùy Dung hơi đỏ mặt khi thấy Khôi mỉm cười hát cái câu ơn em ngực ngãi môi trầm, cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan. Khôi ngừng đàn, uống một ngụm nước lạnh, nhìn Thùy Dung, anh mỉm cười và lên tiếng. Nè, bây giờ để đờn bản này, hát bản này cho Dung nghe. Dung biết bản này hay không? Rồi những tiếng hát lại cất lên. Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi. Thùy Dung ơi, tình ơi.
Khôi, Khôi sửa lời của người ta bộ Dung không biết sao? Anh Khiêm của Dung hát bản khúc Thùy Du của anh Bằng Hoài à?
Khôi không nói gì lại lên tiếng hát tiếp. Như loài chim bối cá, trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất, trong vũng nước cuộc đời. Dung ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau. Chống tay lên càm nhìn ra ngoài trời, nhưng Thùy Dung cảm thấy Khôi nhìn mình bằng ánh mắt nồng nàn, say đắm và đắm hẳn đam mê. Trong lúc hát hai câu đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, rồi Khôi lại hát tiếp và cuối cùng chấm dứt cũng ở cái câu Dung bây giờ về đâu. Tiếng hát nhỏ dần và âm thanh tắt lịm.
Thì Dung có thể ngồi nghe Khôi hát suốt ngày. Dung mê nghe Khôi hát. Nè, mê người hát chứ không có, mê cái giọng hát chứ không có mê người đâu mà ham.
Khôi dựng cây đàn vào góc, mỉm cười và nói. Nhưng mà nếu mà không có người thì làm sao có tiếng hát? Ủa mà mấy giờ rồi Dung?
5 giờ rồi đó.
Bây giờ Khôi phải về tàu. Khôi đã thay pin mới cho cái máy cassette này rồi đó. Tối nay đó, tha hồ mà nghe nhạc nha. Ngày mai đó, Khôi đem cho Dung một cái bình điện lớn, có thể xài cả tuần lễ đó. Khi nào mà hết điện đó, Khôi sẽ đổi cho Dung cái khác.
Cảm ơn Khôi.
Ngừng lại giây lát, thì Dung cười và lại nói với giọng âu yếm.
Khôi nhắm mắt lại đi.
Chứ dạ.
Thì người ta biểu nhắm mắt thì cứ nhắm mắt đi, ai có ăn thịt đâu mà sợ.
Không nói lời nào, Khôi nhắm mắt lại và cảm thấy chút dao động trong lòng khi đôi môi mềm ấm của Thùy Dung chạm lên má của mình.
Thùy Dung đền ơn cho Khôi ngồi hát đó.
Khôi mỉm cười bước nhanh ra cổng. Anh không nhớ mình để lại cây đàn còn dựng trong góc nhà. Thùy Dung thấy nhưng cũng không nhắc, dường như nàng muốn Khôi để quên, để Khôi có lý do quay trở lại. Đêm trời thật tối, ngàn sao văng vời vợi, dòng sông Bảy Hạp sáng mờ mờ, khu rừng cây đen thẳm, tai mang khẩu M16 Thành đi đi lại lại sau lái tàu. Đêm nay anh gác ca thứ nhì từ 11 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng. Khôi vẫn còn thức dù đã quá nửa đêm. Không hiểu tại sao anh ngủ không được, dường như có cái điều gì khiến cho anh lo lắng. Anh uống cà phê không anh Khôi? Tôi pha cho anh ly. Uống cà phê đen dưới đường cũng được nữa. Lát sau Thành mang lên mui tàu 2 ly cà phê nóng và thơm. Hớp một ngụm nhỏ, Khôi chắc lưỡi nói, ngon thiệt. Nè, mai mốt dễ ngủ đó, mày mở quán cà phê chắc là đắt lắm. Bộ anh quên là ba má tôi có quán cà phê ở Biên Hòa hả anh Khôi? Ha, mày nói hoài mà tao cứ quên mất. Anh á, bị bà Bùi hớp hồn anh rồi phải không? Nè, sao mày biết tao thích bà vậy? Trời ơi, chị ấy đẹp nè, dễ thương nè, hiền nè. Người như vậy thì anh thích cũng phải thôi. Ôi, chị hỏi về anh nhiều lắm. Nè, rồi có nhiều là mày phun ra hết phải không thằng quỷ? Tôi nói sơ sơ đó, chỉ hỏi hoài cho nên tôi phải nói. Nhưng mà chỉ có thích anh chị mới hỏi chứ, thì tao có nói gì đâu. Có điều á, mày kể luôn cái chuyện tao giọng sặc má mũi thằng cha Trung Quý, làm bả chọc quê tao quá mày. Thành cười ha hả. Khôi đứng lên nhìn qua bên kia bờ sông, trong lúc đưa ly cà phê định uống, đột nhiên anh thấy một cái gì đó ánh sáng lóe lên trong đêm tối. Liền đó là hình như là có vật gì di động. Chưa kịp đưa mắt nhìn kỹ thì ánh sáng một lần nữa đã lóe lên trong đêm tối, và liền đó là hai tiếng bum bum. Khôi lên tiếng nói lớn: "Pháo kích, thành thành, pháo kích thành." Như một phản ứng, Khôi nhảy tới chỗ khẩu M79 tự động, rồi bụp 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 những tiếng đạn nổi lên. Khôi miết cò, tiếng ầm ầm, hai tiếng nổ làm lùng bùng lỗ tai, nước văng tung té cùng với đất bụi bay rào rào. Tiếng nổ của đạn M79 rền vang trong đêm, những tiếng nổ lớn. Thành bắn liền hai cái trái sáng về hướng bên kia sông. Tiếng máy tàu nổ, ba chiếc giang đỉnh bắt đầu lùi ra giữa sông. 11 đây đang khôi, 11 đây đang khôi. 11 nghe đang khôi rõ. Nè, bên anh bị gì không, nghe rõ trả lời. Đang khôi đây 11, tụi này bình an. Tango đây đang khôi. Tango nghe rõ. Nó chơi tôi cách chừng 20 thước, tụi tôi vô sự, chỉ có thằng Tây sặc máu mũi một chút thôi. Khôi yên tâm khi nghe hai chiếc tàu kia báo cáo không có nhân viên nào bị thương. Lần thứ nhất địch pháo hơi xa, nhưng lần thứ nhì lại gần hơn, chứng tỏ chúng đã điều chỉnh được mục tiêu. Lần thứ ba, pháo sẽ rơi trúng mục tiêu là ba chiếc tàu đậu cạnh nhau ngay trước cửa đồn. Rồi mọi việc trở lại yên lặng, mọi người đều ngủ yên. Trừ Khôi vẫn tiếp tục đứng yên ở trên mui tàu, nhìn về phía rừng thưa. Anh đứng giống như một pho tượng cô đơn và buồn rầu. Mặc quần áo xong, Khôi đã thấy Thùy Dung đang bước xuống tàu. Đi trước nàng là Tuyên và Thành. Ảnh vừa mới thức dậy, đêm qua đó, ảnh thức suốt đêm á. Thấy Khôi tươm tất trong bộ quân phục mới, Thùy Dung mỉm cười và lên tiếng hỏi:
"Ông đi đâu mà diện vậy?"
Đâu có đi đâu. Tại hết quần áo mà làm biến giặt cho nên tôi phải lôi mấy bộ quần áo mới ra mặc. Nè, đêm qua bà có bị gì không vậy?
Chỉ rớt có hai trái thôi, cũng may lọt vào chỗ trống. Tôi nghe tàu bắn dữ quá.
Thì tụi này bắn để dọa chứ đâu có thấy được cái gì. Thôi, bây giờ tôi mời bà đi uống cà phê nha. Quay sang Thành và Tuyên, Khôi lại lên tiếng tiếp: "Hai đứa đi luôn không cho vui?"
"Thôi, tụi này ăn uống rồi, về tới tàu mới gặp chị đó chứ."
Tuyên hằng ngập ngừng, hiểu ý thì Dung lại lên tiếng cười cười nói:
"Em cứ gọi là chị Bùi được rồi."
Dạ, anh đi với chị Bùi đi, còn hai đứa tụi tôi phải lo chùi súng. Tôi nghĩ đó, tụi nó còn chơi mình dài dài nữa. Anh cũng nghĩ như vậy. Nè, nhớ gắn thêm đạn cho M79 tự động nha.
Dặn dò xong, Khôi và Thùy Dung bước lên trên bờ. Thùy Dung lên tiếng nói:
"Tôi mời ông lên nhà uống cà phê."
Thùy Dung muốn tôi đờn với lại hát nữa phải không?
Không, đêm qua tôi thức hơn 10 giờ, nghe hết một cuộc băng nhạc của ông cho mượn. Tôi muốn bàn với ông một chuyện quan trọng hơn.
Vào tới trong đồn, Khôi để ý thấy lính tráng lo đắp lại công sự phòng thủ, chùi các ổ súng đại liên cũng như kiểm soát lại các dây mìn. Dường như họ chuẩn bị vì sợ bị địch tấn công. Thấy Thùy Dung mang ra hai cái phin cà phê, Khôi mỉm cười. lâu lắm rồi mới thấy lại nó, mới được thưởng thức cái hương vị của Sài Gòn. Thùy Dung cũng lên tiếng nói trong lúc chế nước sôi vào phin cà phê.
Tôi nhờ một ông trung đội trưởng mua giùm khi ổng đi phép ở Cà Mau. Cà phê chắc không ngon bằng Sài Gòn.
Khôi im lặng nhìn những giọt cà phê đen nhánh đang rơi chậm chậm xuống cái ly thủy tinh. Thùy Dung kéo ghế ngồi đối diện với Khôi. Nè, có chuyện gì mà Khôi thấy Thùy Dung lo dữ vậy?
Chi Khu gọi báo cho tôi biết là tình báo của tiểu khu khám phá ra sự chuyển quân của địch về dùng cái đôi. Đơn vị mới này là đại đội 321, chủ lực miền.
Thùy Dung trải lên bàn tấm bản đồ, rồi đưa ngón tay trỏ chỉ vào vị trí in hai chữ cái đôi, xong lên tiếng nói tiếp.
Từ cái đôi về căn cứ này chừng mười mấy cây số, như vậy thì chắc chúng đã có mặt ở đây rồi.
Khôi mỉm cười, gật gù, trong lúc Thùy Dung có khái độ, có vẻ hơi lo lắng và khẩn trương, thì anh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, anh lên tiếng nói. Tối hôm qua đó, tụi nó pháo là để dò thôi, coi tình hình cũng như phản ứng của mình. Không chừng á, đêm nay đó, tụi nó chơi tiền pháo hậu sung đó.
Khôi tính thế nào?
Thùy Dung hỏi bằng giọng không được bình thường, lo âu cũng có mà nũng nịu cũng có. Khôi không trả lời bởi vì đang chăm chú nhìn vào bản đồ. Một lát sau anh mới ngước mắt lên và mỉm cười nói với Thùy Dung. Biết địch sẽ tập trung quân để đánh mình mà mình không cản được đó, thì đó là cái bất lợi của mình. Tuy nhiên mình cũng có được cái lợi điểm đó, là căn cứ của mình đó, nằm lọt giữa cái vùng sông rạch chằng chịt. Mặt đông đó là sông Bảy Hạp thì mình không lo, là bởi vì đã có tàu bảo vệ. Cái mặt bắc đó thì đây, nó có cái con rạch nhỏ này. Nếu mà con rạch này tập trung quân ở cái vùng cái đôi đó, thì tụi nó phải vượt qua cái con rạch Bà Quang, rồi chia ra làm hai cánh để tấn công vô hai hướng Tây và Nam của căn cứ. Theo tôi ước lượng đó, thì mặt Tây mới là cái hướng tấn công chính của tụi nó. Thùy Dung nhìn Khôi như chờ nghe thêm lời giải thích. Tuy là có nhiều rừng thưa và mô đất lớn tiện cho cái việc mà núp, nhưng mà mặt Nam đó lại nằm cạnh bờ sông. Do đó tôi nghĩ tụi nó sẽ không tập trung nhiều quân để tấn công, bởi vì tụi nó sợ quả lực ở trên tàu. Cái phần mặt Tây đó, địa thế tuy là trống, nhưng không được bao che bởi quả lực của tàu, cho nên tụi nó sẽ tập trung quân đánh vô chỗ đó, bởi vì tụi nó nghĩ là sẽ đè bẹp được cái quả lực yếu kém của căn cứ. Ở trong căn cứ Thùy Dung có được bao nhiêu cái máy truyền tin vậy?
Mỗi trung đội được trang bị một máy 25. Riêng ông Thượng Sĩ và Dung đó thì mỗi người có riêng một máy để liên lạc với nhau.
Khôi mỉm cười, Thùy Dung thấy nụ cười của người bạn trai tươi tắn và vui vẻ như tìm ra một cái gì đó mới lạ. Nè, Khôi nghĩ đó, hai đứa mình cũng nên có cái tần số riêng để liên lạc, hoặc là cần bạn chuyện gì đó thì Khôi khỏi phải lội bộ lên đây, hoặc là Thùy Dung cũng khỏi phải đi xuống tàu nha.
Chứ không phải có tần số riêng để cho Khôi tha hồ mà tán tỉnh sao?
Đây nè, bây giờ đó, Thùy Dung nên đem hai cái trung đội với lại ba cái đại liên M60 đó bố trí cho mặt Tây. Chừng một tiểu đội canh mặt Bắc thôi, còn bao nhiêu đó phòng thủ mặt Nam. Đặt một số mìn Claymore ở mặt Tây đó để đề phòng cái chiến thuật biển người của tụi nó, và phòng khi tụi nó tràn vô căn cứ nữa.
Mình đi một vòng căn cứ quan sát, và Khôi thì sẽ chỉ cho Thùy Dung các địa điểm để bố trí các khẩu đại liên nha.
Chuyện này ông Ban ông làm được mà. Tuy nói vậy, nhưng Khôi cũng đi với Thùy Dung ra ngoài gặp Thượng Sĩ Ban. Vừa gặp mặt hai người thì Thượng Sĩ Ban lên tiếng nói ngay. Tôi định gặp bà để bàn chuyện bố trí mấy trung đội. Tôi nghĩ đó tụi nó sẽ đánh mặt Tây đó, bởi vì đây là cái hướng mà tàu ông Khôi không có can thiệp được vô. Bà thấy không, ổng cũng nhìn thấy đó. Thùy Dung mỉm cười gật đầu và nói với người đại đội phó của mình.
Tôi và ông Khôi cũng đoán như vậy. Tôi để cho ông toàn quyền bố trí các khẩu đại liên. Tuy nhiên, ta cũng nên để một ít lính phòng bị hai mặt kia.
Nhớ đó là tụi nó sẽ pháo trước khi mà tụi nó tấn công, cho nên phải ráng tìm chỗ nấp để khỏi bị thương đó nha. Đi một vòng quan sát xong, Khôi mới lên tiếng nói với Thùy Dung. Thôi bây giờ Khôi phải về tàu chuẩn bị, có chuyện gì cần đó Khôi gọi máy nha. Thùy Dung đứng im nhìn Khôi, bước chậm chậm trên con đường đất dẫn ra cổng, hai tay thọc vào túi quần, cái đầu hơi cúi xuống. Khôi đi thật chậm, như vừa đi vừa suy tính một chuyện gì đó. Từ khi quen nhau, nàng để ý tới cái dáng đi của Khôi. Anh không bao giờ bước nhanh hoặc là hấp tấp như mọi người. Với Khôi, đi giống như là một cách để suy tư và an dưỡng. Một hôm, ngồi trong quán cà phê, nàng mỉm cười lắc đầu khi nhìn thấy Khôi vẫn cúi đầu chậm bước trong cơn mưa lất phất. Có lần nàng hỏi là tôi không bao giờ thấy ông vội vàng hấp tấp như bao nhiêu người khác vậy. Khôi mới trả lời là thời gian có bao giờ đợi chờ mình đâu mà mình phải vội vàng hay hấp tấp. Phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mắt Kẽm Gai, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan, qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.